Học tập, chia sẻ, Chu Tử Trì Gia cách ngôn, thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 7 tháng 10 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Tập 22B.
Cho nên con người phải lý trí. Đây là câu chuyện về vợ chồng chung sống với nhau, tự trách mình trời yên biển lặng, còn trách nhau trời long đất lở. Thực ra, không chỉ vợ chồng chung sống, quan hệ ngũ luân đều là như vậy. Trong đơn vị, hễ có tình trạng gì, chỗ này tôi làm không tốt. Phản tỉnh trước, đừng có đi chỉ trích người khác. Có thể lập tức những người ở bộ phận khác, tôi cũng sai rồi, mọi người cùng nhau phản tỉnh, cùng nhau kiểm điểm. Cũng được nâng cao, sẽ càng có kinh nghiệm, càng có trí huệ, cũng không phải việc xấu. Nhưng nếu như chỉ trích đối phương cũng nói anh cũng không tốt hơn ai đâu, vậy là mất nhân hòa. Đoàn thể này giống như là cát dụng, đoàn kết không được. Thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Hết sức quan trọng, đây là người coi trọng đại cục, tuyệt đối không vì thỏa cơn tức nhất thời. Hơn nữa, lãnh đạo thực sự có tu dưỡng, xảy ra chuyện gì, họ không chỉ không trách cứ thuộc hạ, phản tỉnh mình trước. Trong doanh nghiệp thế giới, sự quản lý của Toyota rất là nổi tiếng. Chắc là mọi người đều nghe qua Toyota rồi chứ. Nghe qua tin của nó thôi, rốt cuộc con đường thành công của nó nằm ở đâu? Tôi có một người bạn, anh nói sách anh xem, là về lĩnh vực đó. Số 1, xếp thứ nhất, anh xem họ đã thành công như thế nào. Điều này cũng hết sức thiện học. Nhân hòa tất nhiên quan trọng như vậy. Nhưng nhân hòa tất nhiên là do lãnh đạo dẫn dắt. Trên làm dưới theo. Đại học nói với chúng ta, vị hữu thượng hảo nhân, hạ bất hảo nghĩa giả giả. Ở trên nhân đức, ở dưới sẽ có đạo nghĩa. Trên làm dưới theo. Vị hữu hảo nghĩa, kỳ sự bất chung giả giả. Họ rất đạo nghĩa. Người bên dưới họ đều ủng hộ, làm hậu thuẫn của họ. Như Chủ tịch Ngô Niệm Bác, tập đoàn Quốc Đắc ở Tô Châu. Ông hết sức có trách nhiệm với xã hội. Mỗi năm, ông đều đề ra một đề tài bảo vệ môi trường cho Tô Châu. Ông không chỉ đề nghị, ông dẫn dắt hơn 400 chí công, nhân viên của ông. Làm công ích cho xã hội, ông dẫn đầu đi làm. Cho nên ông ưa diệt nghĩa. Người bên dưới đều toàn lực ủng hộ ông. Cho nên, thực sự làm theo kinh điển đều có thể kế nhập cảnh giới này. Quản lý của Toyota. Khi giáo dục lãnh đạo của họ, ví dụ, hôm nay ở tuyến sản xuất xảy ra vấn đề, không phải mắng người trước, trôi qua, rồi phải tìm hiểu sức khỏe của nhân viên này, có vấn đề gì không? Nếu như sức khỏe không có vấn đề gì, tôi không dạy anh ấy kỹ phải không? Ngày nay anh ấy có phải do tôi chưa dạy rõ ràng? Điều đang phản tỉnh. Tôi thực sự dạy anh ấy rõ ràng rồi. Anh ấy vẫn sai. Có phải là do lưu trình hành chính của cả công việc trong công ty chúng ta cần phải điều chỉnh lại? Tiếp tục phản tỉnh. Nếu như lưu trình không có vấn đề gì, vậy có thể là nhân viên này, cha mẹ của họ, người nhà của họ bị bệnh. Sau đó họ rất lo lắng, khiến họ làm việc không được chuyên tâm. Đều từ những chuyện này mà phản tỉnh. Nếu như những điều này đều suy ngẫm rồi, đều không có vấn đề, nhân viên đó vẫn làm sai, làm sao đây? Dạy họ thôi. Sai cũng sai rồi, nếu không, có thể quay lại à? Mượn sai sót lần này, giúp họ sau này không được tái phạm. Một lãnh đạo phản tỉnh như vậy, nhân viên rất cảm động. Họ thấy nếu như không làm cho tốt, có lỗi với dụng tâm, sự nhẫn nại và bao dung của quý vị. Lương tâm con người luôn được thức tỉnh bởi đức hạnh của lãnh đạo hoặc của đối phương. Lương tâm và tâm hổ thẹn của con người không phải quý vị dùng đạo lý ép xuống đem nó ép ra mà được. Uốn nắn mình giáo hóa người, hóa là cảm hóa, không phải chỉ trích yêu cầu mà ra. Tự nhiên như gió xuân thành mưa phùn, nhẹ nhàng tưới tẩm vạn vật. Nhưng tiền đề là phải uốn nắn mình, bản thân thực sự làm cho tốt. Người làm chính trị của dân tộc, chúng ta đều là thánh nhân, gọi là chính trị thánh nhân, gọi là cổ thánh tiên dương. Trước đây Nghiêu Thuấn, Vũ Thang, Văn Võ, Chu Công, Thiên Tử đều là thánh nhân. Dân tộc này của chúng ta rất đặc biệt. Các ngành các nghề đều có thánh nhân. Thương nhân Phạm Lãi, Đào Chu Công, thánh nhân. Tam tụ tài, tam tán tài. Kinh doanh cũng có thánh nhân. Quốc gia nguy nan, khuynh gia bại sản, vô tư, vô ngã. Làm thầy giáo, chí thánh tiên sư Khổng Lão Phu Tử là đại biểu. Làm mẹ có thánh nhân không? Có. Các ngành các nghề mẹ cũng là một chức vụ, đều là bổn phận. Đều do mình lựa chọn. Một nhiệm vụ lợi ích xã hội. Làm mẹ có lợi ích xã hội không? Có chứ. Trụ cột từ đâu mà ra? Từ mẹ dạy mà ra. Thiên hạ an nguy, người nữ quyết định hơn phân nửa. Không có người mẹ tốt, sao có thánh hiền nhân? Cho nên có hiền nữ, thì sao có hiền mẫu? Có hiền mẫu mới có con cháu tốt. Xin hỏi mọi người. Mẹ của Phạm Trọng Yêm dạy ra được một Phạm Trọng Yêm, công đức có lớn không? Có tính được không? Cho nên, người làm cha mẹ công đức lớn nhất là dưỡng dục con cái thành tài. Nhân tài trụ cột. Một người làm cha làm mẹ, tội lỗi lớn nhất là gì? Không dạy con cái mình cho tốt. Điều này khơi dậy phong khí vô trách nhiệm. Không tốt. Cho nên Tam Tự Kinh đã nhắc nhở chúng ta nuôi không dạy là lỗi của cha. Dạy không nghiêm, lỗi của thầy. Nhắc nhở mỗi người chúng ta đều có thiên chức, đều có bổn phận. Cho nên, chúng ta phải truyền thừa phong khí tốt của dân tộc chúng ta, lựa chọn ngành nghề nào, lựa chọn thân phận cuộc đời nào, đều phải tận lực hướng về mục tiêu của thánh hiền. Hướng về đó có dễ không? Không khó gì, do tấm gương lão tổ tiên để lại cho chúng ta, kinh điển để lại cho chúng ta, có lý luận, lại có phương pháp, lại có biểu diễn cho chúng ta xem. Nếu quý vị nói, ngành nghề này của tôi hình như không có tấm gương, quý vị viết ra, tôi tìm giúp cho. Tấm gương trong vị thập ngũ sử rất là nhiều. Người lưu danh thanh sử đều là gương tốt. Nghiêu đế, Thuấn đế, Đại Vũ, Thương Thang, các vị ấy đều có tấm lòng này, gọi là muôn phương có tội, tội do trẫm đây. Tất cả lão bá tánh sai rồi. Các vị ấy nói, ông trời xin đừng trách lão bá tánh, hãy trách tôi, cho tôi không dạy họ cho tốt, cho tôi không chăm sóc họ cho tốt. Đây là tấm lòng, đức hạnh của một quân vương. Quân như vậy, cha mẹ cũng như vậy. Con cái có điều gì sai, không trách cứ con cái, tự mình phản tỉnh trước. Cảnh tùy cái gì? Tâm chuyển. Thiên nhân hợp nhất, cảnh tùy tâm chuyển. Tâm mới là căn bản. Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo là tình hình gia đình của chúng ta, chánh báo là tâm của chúng ta. Hãy tâm thay đổi, cảnh giới cũng thay đổi. Tôi từng nghe một người làm cha hiện thân thuyết pháp. Ông nói, hồi còn chưa học văn hóa truyền thống, tình trạng con ông rất là tệ hại. Ông thực sự mỗi ngày đều thấp thỏm lo lắng. Vì sao? Phát hiện do mình giáo dục con mình không đủ, tính tình lại nóng nảy. Ông điều chỉnh mình trước, ông học trước. Sau đó nhận ra vấn đề của mình, gọi vợ và đứa con trai tới, xin lỗi vợ con một cách thành tâm. Kết quả sự thành tâm của ông, chí thành sẽ cảm giao, trong nhà liền chuyển biến. Hồi đó ông kể chuyện này cho chúng tôi nghe. Con trai của ông vốn dĩ làm việc không có trách nhiệm, cũng bị cảm động. Khi ông nói với tôi, lúc đó tôi cũng đang giảng dạy ở Mua A. Ông nói, con trai của tôi bây giờ là nấu cơm cho mọi người ăn, mở một quán cơm hữu cơ, hoan hỷ tới làm nghĩa công như vậy. Chuyển biến rất lớn. Cho nên lời của thánh nhân là chân lý, chắc chắn không lừa chúng ta. Chúng ta làm theo 100%, làm y chang không bớt xén, chắc chắn sẽ xoay chuyển được càn khôn, xoay chuyển khốn cảnh của rất nhiều cuộc đời. Hai câu này chúng ta trao đổi tới đây. Bây giờ chúng ta xem câu kế tiếp. Thí huệ vô niệm, thọ ân mặc vong. Trước tiên chúng ta thấy thí huệ vô niệm. Bố thí ân huệ. Chúng ta nghĩ tới làm người có ngũ thường, gọi là thường đạo làm người. Văn hóa lão tổ tiên chúng ta để lại 5.000 năm rồi. Truyền thừa, biên tập trong Tứ Khố Toàn Thư. Tứ Khố Toàn Thư có 1.500 quyển. Nghe nói người vừa sinh ra đã đọc sách, đọc tới 100 tuổi cũng đọc không hết, lượng rất là lớn. Cho nên học văn hóa 5.000 năm của lão tổ tiên, nắm được cương lĩnh. ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức là cương lĩnh. Ngũ thường chính là thường đạo làm người không thể trái nghịch, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Phải có lòng nhân nghĩa. Bất nhân, tự tư. Bất nghĩa, tự lợi. Đó là dùng thân người làm chuyện súc sinh. Người bây giờ tự tư tự lợi tới nỗi không phụng dưỡng cha mẹ, không sánh bằng quả mớm cho mẹ ăn, không sánh bằng con dê quỳ xuống bú. Vậy chẳng phải là đã chà đạp nhân cách của mình sao? Nhân nghĩa là đức hạnh làm người nên có. Lão tổ tiên nói, thấy nghĩa, dám làm. Người thân gặp khó khăn, bạn bè gặp khó khăn, thậm chí người không quen biết gặp khó khăn, đều nên làm tròn đạo nghĩa này. Chúng ta sao có thể mình có đồ ăn, mắc nhìn người khác chết đói, đây là bất nhân bất nghĩa. Một số người giàu có, người bên cạnh đều đói muốn chết, không giúp đỡ, gọi là tích tài hại đạo. Tổn hại đạo nghĩa, tổn hại bổn phận làm người. Cho nên, thấy nghĩa không làm là vô dũng. Cho nên, nghĩa là nên làm. Nghĩa có ý nghĩa gì? Nghĩa dụ, điều tôi nên làm. Điều nên làm. Sau khi làm thì có để trong tâm không? Không, tức là vô niệm. Cho nên cuộc đời vô nghĩa. Người đạo nghĩa, ví dụ nói họ là một hiếu tử rất có ân nghĩa. Hiện tượng rất thú vị. Hiếu tử làm điều khiến cho người ta hết sức cảm động. Quý vị hãy tán thán họ hiếu thuận, họ hết sức lo sợ. Họ nói, không có, tôi làm còn chưa tốt. Tại sao? Do họ thấy đó là điều nên làm, họ vốn dĩ không thể để trong tâm. Ngược lại, còn không ngừng yêu cầu chính mình phải làm tốt hơn. Cho nên quý vị hãy tán thán họ, họ sẽ hết sức lo sợ. Thấy nghĩa là làm, không để trong tâm. Giống như tay trái giúp đỡ tay phải. Xin hỏi tay trái quý vị giúp đỡ tay phải quý vị gãi ngứa mấy lần? Quý vị có nhớ không? Không nhớ nữa hả? Xin hỏi quý vị, nấu chè đậu đỏ cho con của mình ăn, nấu mấy lần, quý vị có nhớ không? Xin hỏi quý vị, cho bạn mình mượn tiền, quý vị có nhớ không? Nhớ liền. Nếu như quý vị thấy là nên làm, thì sẽ không để ở trong tâm. Nhưng nếu như quý vị thấy như vậy mình sẽ thiệt thòi, quý vị có tâm lợi ích, sẽ nhớ rất rõ ràng. Lão tổ tiên chúng ta tạo chữ đều đang khai mở trí huệ của chúng ta. Chữ nghĩa là từ hội ý. Bộ dương. Bộ ngã. Ngã chính là ngô. Chỉ chính mình. Dương là thiện, tường. Ý là người càng hành thiện, họ sẽ càng hoàn mỹ hơn. Tại sao? Đức hạnh của họ được nâng cao, tâm lượng của họ được rộng mở. Cho còn có phước hơn nhận. Họ không chỉ nâng cao đức hạnh, họ sẽ còn cát tường. Nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Không chỉ hộ trì con cháu, cái thiện đó chắc chắn sẽ quay về bản thân họ. Cho nên chữ nghĩa này rất là ý chỉ. Cuộc đời có nghĩa là cuộc đời đạo nghĩa. Không ngừng nâng cao đức hạnh, phước phần của mình. Không ngừng hết lòng đi giúp đỡ người khác. Tận đạo nghĩa. Con người đời này đều có ý nghĩa nhất là thành tựu trí huệ, đức hạnh của mình, lại thành tựu cuộc đời người khác. Tự lợi lợi tha. Ý nghĩa biết mấy, kết quả chúng ta bây giờ không phải vậy. Có tiền rồi, biến thành kẻ giữ của, linh tánh chính mình sa đọa, đức hạnh sa đọa, lại không giúp người khác, lại không lợi ích người khác. Thậm chí khi chết đi, người ta nói, chết hay lắm. Trời xanh có mắt, cuộc đời như vậy có ý nghĩa gì nữa? Trong lịch sử có ghi chép rất là nhiều. Một niệm thiện tâm, sau cùng cảm được phước báo rất tốt. Vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, có một người tên là Âm Khanh. Có lần ông đang ăn cơm với bạn bè, còn uống một chút rượu. Người phục vụ tới giúp họ rót rượu. Tấm lòng của ông rất nhân hậu. Ông liền thấy ở ngoài làm việc rất là vất vả. Rất có thể họ làm lâu như vậy. Rượu đó ngay cả một ly họ cũng chưa từng uống. Do nghèo khổ mà. Thực ra rất nhiều người từ quê lên thành phố làm thuê. Họ nhịn ăn nhịn mặc, không dám xài, do phải để dành cho cha mẹ, vợ con ở nhà. Như cha của tôi. Hồi đi học đại học, trong nhà rất là nghèo, ăn mì, đều ăn mì nước. Toàn là một tô nước, mà mì thì tí xíu mà thôi, không dám ăn mì, rất là tiết kiệm, toàn ăn nước mì. Rất là tiết kiệm. Cho nên Âm Khanh rất hoan hỷ và cung kính, rót cho người phục vụ này một ly rượu. Có lấy một ít thức ăn ngon cho anh ấy ăn. Bạn bè bên cạnh đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn ông. Ông làm cái gì kỳ vậy? Ông nói, người ta làm lâu như vậy, chắc ngay cả rượu cũng chưa từng uống. Cái này về mặt nhân tình, chắc họ rất buồn lòng, tôi cũng rất buồn lòng, nên rót rượu cho họ uống. Sau đó xảy ra loạn hầu cảnh. Âm Khanh bị Tặc Khấu bắt lại. Nhìn thấy chắc sắp bất mạng rồi. Đột nhiên có người xông qua, đã giải dây cho ông, đánh lùi hết Tặc Khấu. Ông cảm ơn người đó. Đối phương nói, tôi là cái người trước đây ông từng rót rượu mời tôi uống đó. Ban ân huệ cho người ta, chỉ cho họ một chút ân huệ cung kính như vậy, sao cùng thế nào? Cứu cho mình một mạng. Những ví dụ như vậy trong lịch sử không sao kể hết được. Sợ quý vị không tin, tôi kể tiếp chuyện thứ hai. Nước Tấn, thời Xuân Thu, có một đại thần tên là Triệu Thuẫn. Ông hết sức trung thành. Vừa hay, ông gặp phải Khôn Quân Tấn Linh Công. Tấn Linh Công rất xa xỉ, bóc lột nhân dân, lấy tiền của dân tiêu xài phung phí, nhân dân rất khổ. Kết quả Triệu Thuẫn cứ khuyên can, khuyên không nghe. Tấn Linh Công lại còn ôm hận trong tâm, thuê sát thủ Tư Kỷ đi giết Triệu Thuẫn. Kết quả hàng ngày trước khi lên triều, Triệu Thuẫn đều ăn mặc rất cung kính, bình tâm tĩnh khí chờ lên triều. Sát thủ này vừa tới, nhìn thấy ông trước khi lên triều đã cung kính đối với công việc của mình như vậy, bị ông làm cảm động. Đức hạnh đó đã hiển lộ ra ngoài, cảm động sát thủ này. Hắn nói, người như vậy chắc chắn là trụ cột của quốc gia, nhân dân không thể sống thiếu ông ấy, ta không thể giết ông ấy. Nhưng ta đã tiếp nhận mệnh lệnh của quân vương, ta lại không thể không làm. Sau cùng hắn đập đầu vào cây hòe tự sát. nhưng Tấn Linh Công vẫn không từ bỏ, lại bày một tiệc rượu mời Triệu Thuận tới, muốn mưu hại ông. Còn Triệu Thuận từng có một lần ở dưới cây dâu. Trên núi Thủ Dư, nhìn thấy một người bị ngất xỉu. Kết quả làm cho anh ấy tỉnh dậy, đói mấy ngày không có cơm ăn, đói xỉu mất. Ông liền mau lấy thức ăn cho anh ấy, mới biết được người này ra ngoài dốc sức làm mấy năm. Vì sao không có thành tựu gì nên quay về. Sắp tới nhà rồi, nhưng đói quá xỉu đi. Ông liền lấy thức ăn cho anh ấy. Kết quả vừa ăn thì thấy người này gạt qua hơn một nửa số thức ăn đó. Triệu Thuận hỏi anh, sao anh không ăn hết đi? Anh ấy nói, tôi lâu lắm rồi không gặp mẹ tôi. Mặc dù tôi rất đói, tôi cũng sợ mẹ tôi không có đồ ăn. Một nửa này tôi đem về cho mẹ tôi. Triệu Thuận nghe xong rất cảm động. Anh mau ăn đi, anh yên tâm, tôi chuẩn bị thêm cho mẹ anh. Liền bố thí cho anh một bữa cơm nữa. Kết quả Tấn Linh Công đã dọn tiệc rượu muốn giết Triệu Thuận. Trong quá trình tiệc rượu đó, đột nhiên có người đứng ra nói, uống rượu qua tam tuần là được rồi, tức là uống 3 lần là được rồi. Thực ra do anh ấy đã phát hiện được quốc quân mai phục trọng binh muốn giết Triệu Thuận, nhưng những binh lính này đều chưa vào vị trí của mình. Anh liền mau đứng ra kéo Triệu Thuận chạy đi. Lúc đó Tấn Đình Công liền thả chó săn bên cạnh mình ra đuổi theo cắn, nhưng người này liền xông ra chặn con chó này lại, đánh chết con chó, sau đó lại kéo Triệu Thuận tiếp tục chạy. Người này tên là Kỳ Mị Minh. Kết quả những sát thủ này đều tới, bao giây đều bị anh đánh lui hết, cứu được Triệu Thuận một mạng. Triệu Thuận tất nhiên là rất cảm kích. Sau đó người này liền nói, tôi chính là người hồi trước dưới gốc cây dâu ở trên núi Thủ Dư. Ngài đã ban cho tôi một bữa cơm. Tôi luôn nhớ phải báo đáp ân đức này của ngài. Người này sau đó đã vào cung làm quan, cứu được Triệu Thuận một mạng. Cho nên sau này phải thường mời người khác ăn cơm. Thiên đạo dễ trả. Thực ra giúp người là giúp chính mình. Tại sao? Trước tiên khi đang giúp người, đức hạnh của mình đang nâng cao, thậm chí trí huệ cũng đang nâng cao. Con người từ tư từ lợi càng nhẹ, trí huệ dần dần hiển lộ. Từ tư từ lợi là phiền não, phiền não sẽ chướng ngại trí huệ. Luôn nghĩ cho người khác, phiền não ngày càng ít, trí huệ đức hạnh sẽ tăng trưởng, phước báo sẽ tăng trưởng. Cho nên thực ra thương người chính là thương mình, giúp người chính là giúp mình. Trí huệ đức năng phước phần của mình đều đang được nâng cao. Trong sự bố thí lợi người, bố thí ân huệ này, cho nên tại sao lão tổ tiên luôn dạy chúng ta chịu thiệt là phước, đừng có so đo. Hễ so đo là trí huệ đức hạnh phước phần đều xuống dốc. Thực ra mà nói, có mấy ai biết thương mình không? Không tùy thuận ngũ thường, không tùy thuận nhân nghĩa lễ trí tín, tức là đang chà đạp đức hạnh của mình, sao là thương mình? Gọi là tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân, không phải thương mình. Thí huệ du niệm. Trước tiên, thí này là bố thí chia 3 loại. Tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí. tài bố thí, được tiền tài. Pháp bố thí, được thông minh trí huệ. Vô úy bố thí, được khỏe mạnh, sống lâu. Những ví dụ này trước đây chúng ta đã kể rất nhiều. Quý vị xem, vô úy bố thí tức là khiến chúng sinh không sợ hãi, thậm chí cứu mạng của chúng, cứu một con rùa trắng. Sau cùng, khi chính mình sắp bị chìm, con rùa trắng đó cứu anh một mạng, được khỏe mạnh, sống lâu. Chúng ta nghĩ một chút về tài thí. Có nội tài và ngoại tài. Nội tài là đem sức lực của mình đi bố thí, hoặc là kinh nghiệm của mình, trải nghiệm cuộc đời mình đi bố thí, đều tính là bố thí. Còn có ngoại tài, tiền tài, vật phẩm chúng ta đem đi bố thí. Chúng ta nghĩ thử xem. Ngày nay, trên trái đất có bao nhiêu người đang chịu đói? Chúng ta còn đi ăn một bữa cơm tốn hết 100, 200 đồng. Nghĩ thử nhiều tiền vậy. Thực ra, chúng ta 3 món là ăn no rồi, 2 món cũng ăn no rồi. Số tiền còn lại có thể giúp rất nhiều người được sống. Quý vị xem cụ Hứa Triết. Không đơn giản. Quý vị thấy, cụ đã giúp đỡ nhiều người như vậy, trong tâm đều không có gì. Tại sao? Cụ thấy tất cả mọi người đều là anh chị em của cụ, cũng nhất định phải giúp. Khi cụ còn rất trẻ, cụ rất có năng lực. Lương của cụ không hề thấp. Có lần ở Hồng Kông, có dịp bạn bè hẹn cụ đi ăn cơm, tới một nhà hàng rất cao cấp, còn uống rượu brandy. Khi cụ ăn xong đi về, trên đường cụ thấy một người ăn xin, đói tới nỗi phát run lên, khiến cho lòng của cụ hết sức chấn động. Ông ấy đang ở đây chịu đói, mà mình ở đó ăn một bữa xa hoa như vậy, còn uống brandy. Tối hôm đó, cụ đã soi gương. Cụ đã đem những quần áo hoa lệ cởi ra hết bỏ qua một bên. Cụ nói, người mặc quần áo hoa lệ là tôi, hay người cởi những quần áo này ra, có thể thời thời nghĩ tới sự đau khổ của đồng bào mình là tôi. Sự suy ngẫm này hết sức quan trọng đối với cuộc đời. Cụ ngẫm nghĩ rõ ràng, cụ đi được cuộc đời đạo nghĩa. Cụ ngẫm nghĩ không rõ ràng, tức là cuộc đời hư dinh, phóng túng, dục vọng. Cho nên từ đó về sau, cụ không tiêu xài bừa bãi một đồng tiền nào. Cụ thấy mình tiêu xài hoang phí là xài tiền của anh chị em mình. Cho nên, chúng ta khi có ăn thì nghĩ tới những người chịu đói, khi có mặc thì hãy nghĩ tới những người chịu lạnh, khi có nhà che mưa che gió, thì hãy nghĩ tới những người dưới gầm cầu chịu mưa phun gió thổi. Có thể mùa đông rơi tuyết, họ cũng chỉ có thể sống qua đông dưới gầm cầu. Lúc này, chúng ta có thể đồng cảm với những người khốn khổ này. Muốn thí ân huệ thì cũng không khó. Vậy, sự tài thí, pháp thí, vô úy thí này. Thực ra, ba cái là một. Một cũng là ba. Ví dụ, pháp bố thí, vợ chồng người ta cãi nhau. Quý vị dùng đạo lý rất hay nói với họ, họ hòa hợp lại, có phải pháp bố thí không? Đúng rồi. Có phải tài bố thí không? Tất nhiên rồi. Quý vị làm người hòa giải, có phải tốn thời gian? Có phải tốn công sức không? Có chứ. Cái đó có vô úy bố thí không? Có. Vợ chồng của họ không cãi nhau nữa, con cái của họ không chảy nước mắt nữa, buổi tối có thể ngủ ngon giấc. Vô úy bố thí. Cho nên, thật tâm đi làm, rất nhiều việc đều sẽ được viên mãn. Và người bố thí thì sẽ được phước do phước điền tâm canh. Phước điền này chia ba loại: ân điền, cái này câu sau chúng ta sẽ nói tới, chịu ơn không quên; ơn cha mẹ, ơn đất nước, ơn sư trưởng, các ngành các nghề đều có ơn. Con người một ngày phải cần bao nhiêu ngành nghề phục vụ cho chúng ta? Ăn mặc, ở, đi. Thực ra mà nói, quý vị bấm tay tính cũng không hết. Đúng chưa? Bữa nay đi cắt tóc ngắn, phải cảm ơn sư phụ đó. Bữa nay đi ăn cơm. Bữa nay đi xe, phải cảm ơn tài xế đã lái xe. Bữa nay đồ quý vị mặc ở trên người, chẳng phải đều do người ta phục vụ làm cho hết sao? Tính không hết được. Nhu cầu trong một ngày cần trăm công phục vụ, cần các ngành các nghề tới phục vụ chúng ta, sinh hoạt một ngày của chúng ta mới được thuận lợi, hạnh phúc. Còn nữa, quý vị xem lão tổ tiên nói thiên địa quân thân sư. Đây đều là ân đức lớn nhất, quân thân sư, còn có ơn trời đất. Không có đất trời dưỡng dục, sinh mạng chúng ta sao tiếp tục được? Hơn nữa, trời đất này mở rộng ra. Đó là ân đức của tất cả vạn vật. Người xưa hiểu, hễ được mùa, cúng thần sông, cúng thần thủ địa. Lần trước tôi đi Thuận Đức, dạy một tiết rất là cảm động. Vừa vào cửa, cúng thiên thần, cúng địa thần, tức là thổ địa công, cúng ông táo thần, còn cúng tổ tiên nữa. Những ân đức này đều không quên. Tổ tiên tuy xa, cúng tế không thể không thành. Ân điền, bi điền, kính điền, tôn kính lãnh đạo, tôn kính trưởng bối, thầy cô, tôn kính những việc mình phụ trách, tận trung giữ chức. Kể cả tôn trọng tất cả sanh mạng, tôn trọng tất cả vật phẩm, không đi sát hại, không đi chà đạp. Đi đều là kính điền. Bi, thương xót người khác, thương xót những chúng sanh có sanh mạng này. Đây đều là bi điền. Chúng ta đều biết phải đi làm ba loại bố thí, phải làm bằng tâm nhớ ơn, cung kính, từ bi. Còn có một loại bố thí là tâm thí. Cái gì là tâm thí? Họ không có tiền, nhưng thấy người ta rất hào phóng bố thí, họ tùy hỷ công đức. Bản thân không có năng lực, nhưng tâm luôn giúp đỡ người khác, luôn có tâm yêu kính người khác. Đây cũng là một loại bố thí. Tâm quý vị và người bố thí đó không hai, không khác, công đức cũng rất lớn. Cũng là phước điền tâm canh. Hơn nữa, quý vị lại đi nói với người khác, ai ai đó rất hào hiệp, ai ai đó làm việc này rất tốt, quý vị lại nói việc thiện, tức là thiện. Mọi người nghe xong đều rất vui mừng, đều làm theo. Vậy công đức này của quý vị sẽ được mở rộng ra. Chúng ta bố thí ân huệ. Nếu không thể vô niệm, biến thành giúp đỡ người khác đều luôn để trong tâm, thấy người ta còn kể công. Trước đây tôi đối với anh rất tốt, vậy đối phương sẽ ra sao? Đúng rồi, đúng rồi. Quý vị sẽ khiến cho họ áp lực. Người ta sẽ thấy quý vị không phải chân thành cho đi, cứ luôn muốn được báo đáp. đều là có điều kiện, cho nên phải thật tâm cho đi, thật tâm giúp đỡ người khác. Thậm chí, tâm quý vị càng mềm mỏng. Khi giúp đỡ người khác, còn để ý tới sĩ diện của họ. Có những người khi giúp người khác, cho anh đó. Người ta nói, thôi khỏi, không cần nữa. Do quý vị giúp đỡ họ, còn thể hiện một sự ngạo mạn. Hình như đang thí xả cho người ta. Người ta thà chịu đói cũng không thèm nhận. Cho nên phải dùng tâm tôn trọng mà đi giúp người. Thậm chí phải càng thiện xảo. Ví dụ nói, tình hình anh chị em của mình khá là không tốt, nhưng tính cách người anh em này lại rất tự tôn. Anh, tới đây, tiền này anh thiếu tiền cầm đi đi, có thể họ không lấy. Quý vị để ý tới sự tự tôn của họ. Cháu à, lần này cháu thi rất là tốt. Nè, chú thưởng cho cháu mấy ngàn tệ. Quý vị dùng phương pháp thiện xảo. Giữ gìn sự tự tôn của anh chị em mình, họ có cảm nhận được dụng ý của quý vị không? Có. Cái này là lúc nào cũng đặt mình vào cảm nhận của người khác. Có lúc chúng ta làm việc tốt, sẽ không để ý đến những điều này, không đủ mềm mỏng, thậm chí làm việc tốt còn có chút cưỡng chế. Cưỡng bách người khác tiếp nhận, như vậy là không tốt. Vậy hôm nay trao đổi với mọi người tới đây. Được rồi, cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người.
Ban biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.